Chương 621, nghi hoặc gần như cùng lúc đó, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Tôn Ngộ Không, cảm giác này xuất hiện quá đột ngột và trời trạc, khiến Tôn Ngộ không thể nắm bắt được điều gì trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, hắn không vội vàng, vì hắn còn có thời gian, ngồi xếp bằng bên cạnh Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không bắt đầu sắp xếp lại những thông tin và ký ức mà hắn có, từ đó nảy sinh nhiều nghi vấn. Nỗi nghi ngờ đầu tiên của Tôn Ngộ không phải về tình trạng hiện tại của sư phụ và bát giới, mà là về thời điểm trước đó khi còn ở tuần thiên giới. Khi đó, Tôn Ngộ không từng nghe được câu chuyện về bản cổ giới từ phân thân nữ ô ai. Nghe vậy, một nghi vấn đã nảy sinh trong lòng Tôn Ngộ không và vẫn chưa được giải đáp cho đến nay. Theo lời kể của nữ ô ai, thiên đạo ở bản cổ giới đã từng trải qua một biến đổi trọng đại, và chính biến đổi này đã dẫn đến nhiều sự kiện sau đó, bao gồm các cuộc chiến tranh trực tiếp giữa Phật giáo và Đạo giáo. Trong tự thuật của nữ ô ai, có một nhân vật rất đặc biệt. Tôn Ngộ không nhớ rõ tên của người này, nhưng hắn biết rằng sự tồn tại của người này chính là nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi kỳ lạ của thiên đạo bản cổ giới. Theo suy đoán của Tôn Ngộ không, người này chính là kẻ chủ mưu đứng sau mọi biến động ở bản cổ giới. Nhưng hắn lại không bao giờ xuất hiện trực tiếp, như thể đã biến mất vào hư vô. Rốt cuộc người này là ai? Đây là nghi vấn đầu tiên trong lòng Tôn Ngộ không. Nghi vấn thứ hai là về sự xuất hiện đột ngột của nhiều cao thủ đạo giáo trong trận đại chiến cuối cùng của tuần thiên giới, ví dụ như Khương Tử Nha và Lý Tĩnh. Ban đầu, tu vi của họ chỉ là Đại La Kim Tiên, nhưng cuối cùng lại tăng lên đến mức nửa bước đại đạo. Lúc đó Tôn Ngộ không cho rằng Hằng Nga đã sử dụng một phương pháp nào đó để tăng cường sức mạnh cho họ. Tuy nhiên, nhìn lại mọi chuyện, sự việc có vẻ không đơn giản như vậy, bởi vì lúc đó Hằng Nga cũng chỉ là đại đạo thánh nhân. Hơn nữa, thân thể và tư chất của Khương Tử Nha, Lý Tĩnh không thể chịu đựng được sức mạnh của nửa bước đại đạo. Tuy nhiên, họ không chỉ được nâng lên cảnh giới này mà còn sử dụng sức mạnh một cách thành thạo. Vậy ai là người đã tăng cường sức mạnh cho họ? Nghi vấn thứ ba là về chính bản thân Tôn Ngộ Không. Khi hắn bị Hằng Nga giết chết ở bàn cổ giới, linh hồn hắn lại xuất hiện ở thế giới Hoàn Tuyền. Chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Lúc đầu Tôn Ngộ không cho rằng đó là do Kim Cô Bổng, nhưng giờ đây suy nghĩ lại, điều đó cũng không thể xảy ra. Sau khi Tôn Ngộ không chết, Kim Cô Bổng trở thành vật vô chủ. Hơn nữa, hắn chưa từng đến hoặc nghe nói về thế giới Hoàn Tuyền. Do đó Kim Cô Bổng không thể đưa Tôn Ngộ không đến Hoàn Tuyền giới. Vậy, làm thế nào mà hắn có thể sử dụng sức mạnh linh hồn để vượt qua vô tận hư không từ một tiểu thế giới đến Hoàn Tuyền giới? Nghi vấn thứ tư là về Lão Sa. Lão Sa đột nhiên biến mất trong trận đại chiến tuần thiên giới, sau đó xuất hiện ở Hồng Hoang cổ giới và cuối cùng tham gia thí luyện tuần thiên giới cùng Tôn Ngộ không. Lúc đó Tôn Ngộ không cho rằng đây là hành động của Sích Quân, nhưng sau khi đại chiến tuần thiên giới kết thúc, hắn đã trò chuyện với Sích Quân Diệt Huyên. Diệt Huyên khẳng định với Tôn Ngộ không rằng họ không liên quan đến việc Lão Sa biến mất, họ chỉ âm thầm sắp xếp cho Lão Sa gia nhập đội ngũ thí luyện tuần thiên giới chứ không làm gì khác. Vì vậy, Lão Sa rốt cuộc đã biến mất như thế nào? Tại sao lại xuất hiện ở Hồng Hoang cổ giới? Và hơn nữa, chiếc thủy bia của hắn đến từ đâu? Lão Sa không hề có ký ức về những điều này. Nghi vấn thứ năm là về Thông Thiên Giáo Chủ và Thập Nhị Tổ Vu. Thập Nhị Tổ Vu là tổ tiên của Vu tộc, nhưng trong trận đại chiến tuần thiên giới, họ lại trở thành khôi lỗi của Thông Thiên Giáo Chủ. Đây thực sự là điều không thể nào. Thực lực của mỗi tổ vu đều vô cùng cường hãn, không thể nào chỉ một mình Thông Thiên Giáo Chủ có thể thu phục. Đặc biệt là Hậu Nghệ đã mất tích hơn vạn năm, và Hình Thiên cùng những người khác cũng đã hy sinh từ rất lâu trước đây. Thông Thiên lấy được thân thể của họ như thế nào? Hắn lấy được hỏa số 9 sao như thế nào? Thực lực của hắn tăng lên như thế nào? 12 tổ vu làm thế nào để tăng cường sức mạnh của họ? Nghi vấn thứ sáu là về trữ bát giới. Tình trạng của bát giới đã được đề cập trước đó. Mặc dù Tôn Ngộ không tìm thấy bằng chứng cụ thể, nhưng trực giác của hắn mách bảo rằng có điều gì đó không ổn với trữ bát giới. Nghi vấn thứ bảy là về Đường Tam Tạng, sư phụ hiện tại của hắn. Tôn Ngộ không rất rõ ràng về nguồn gốc của hư vô độ hoa hoa. Mặc dù nó đã tồn tại từ khi thiên địa tuần thiên giới mới khai mở, nhưng nó không thể có được năng lực mạnh mẽ như hiện tại. Năng lực này đã vượt xa phạm vi hợp đạo và hóa đạo. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với sư phụ? Hơn nữa, bát giới và sư phụ đều có chung một điểm, đó là đột nhiên bộc phát năng lực mạnh mẽ mà trước đây họ không hề có. Năng lực này mạnh mẽ đến mức khiến Tôn Ngộ không cũng cảm thấy sợ hãi. Nghi vấn thứ 8 là về Tiểu Bạch Long. Kim tỷ bí ẩn kia có thực sự là do Tiểu Bạch Long vô tình nhặt được một vật phẩm từ tiểu thế giới thậm chí có thể ảnh hưởng và thay đổi cả môi trường thế giới trong khí của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không dùng thiên địa hỏa nhãn mà không thể nhìn thấu kim tỷ, nhưng lại có thể tâm ý tương thông với Tiểu Bạch Long. Đây thực sự chỉ là sự ngẫu nhiên, có vẻ như cả năm thầy trò đều trải qua nhiều chuyện kỳ lạ. Nhìn qua thì những chuyện này có vẻ bình thường, nhưng khi đặt cùng một chỗ hoặc đặt vào người năm thầy trò, chúng lại trở nên vô cùng kỳ quái. Tôn Ngộ Không cảm nhận được một thế lực vô hình đang thao túng mọi thứ. Nếu cảm giác của hắn là chính xác, kẻ đứng sau màn này là ai? Xích Quân, Minh Thần Quân hay là những chấp pháp giả hoặc giới chủ thần quốc? Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không khỏi đau đầu. Khi nào hắn bị cuốn vào những chuyện này? Kẻ mở ra giống mình như đúc, hình ảnh thần bí kia, trận chiến thượng cổ, trái tim của người mở, xiềng xích của Minh Thần Quân, tất cả những thứ này như vô số mảnh vỡ hỗn loạn rơi lả tả trên mặt đất. Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấy từng mảnh vỡ riêng lẻ, nhưng không thể ghép chúng lại vì hắn không biết hình dạng ban đầu của bức tranh là gì. Hơn nữa, hắn biết quá ít. Ngay lúc Tôn Ngộ Không đang cố gắng sắp xếp những mảnh vỡ trong đầu, hắn đột nhiên cảm thấy linh khí xung quanh có chút bất thường. Mở mắt ra, Tôn Ngộ Không nhìn thấy hơn 10 cường giả hóa đạo sơ giai đang ngồi. Trong đó, hai người thậm chí đã đột phá cảnh giới. Tuy rằng tu vi vẫn là hóa đạo sơ giai, nhưng cảnh giới bản thân đã đạt tới hóa đạo trung giai. Sau khi có đủ linh lực, họ sẽ thăng cấp một cách dễ dàng. Ngay sau khi hai người này đột phá cảnh giới, lực lượng dao động kỳ dị trên người Đường Tam Tạng đang ngồi ở giữa đại điện đột nhiên được phục hồi hoàn toàn, khiến mọi người kinh ngạc. Tu vi của Đường Tam Tạng đã tăng từ hợp đạo sơ giai lên hợp đạo trung giai. Đây không phải là đột phá cảnh giới đơn thuần, mà là cảnh giới và tu vi cùng nhau tăng lên. Nhưng Đường Tam Tạng không làm gì cả, không tu luyện, không bế quan, không ăn bất kỳ thiên tài địa bảo hay đan dược tăng tu vi nào. Vậy tại sao lại đột nhiên đột phá cảnh giới? Cái gì cũng không làm mà có thể tăng lên tu vi, sao có thể thế được? Không, không đúng. Sư phụ không phải cái gì cũng không làm, mà là ở đây một mực tuyên truyền Phật Pháp. Hơn nữa, tu vi của sư phụ tăng lên là sau khi hai người kia tăng lên cảnh giới. Chẳng lẽ giữa hai sự việc này có liên quan đặc biệt gì? Tôn Ngộ Không không thể xác định, nhưng có một điều rất rõ ràng, đó là hai người sau khi tăng lên cảnh giới, thái độ cung kính đối với sư phụ càng thêm nghiêm trọng. Cái kia cơ hội cũng đã không thể dùng cung kính để hình dung, mà là một loại khiêm tốn. Đồng thời, Tôn Ngộ Không phát hiện ra rằng, trên trán hai người kia, dĩ nhiên xuất hiện một đường vân hình cánh hoa nhàn nhạt. Tôn Ngộ Không chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra, đây tuyệt đối là cánh hoa độ hóa hoa. Cái này thật kỳ quái, vì cái gì trên trán hai người này lại xuất hiện hoa văn cánh hoa độ hóa? Chẳng lẽ là bởi vì hai người bọn họ, bởi vì lực lượng dao động kỳ dị kia mà tăng lên cảnh giới quan hệ? Đây là giải thích hợp lý duy nhất mà Tôn Ngộ Không có thể nghĩ đến. Hơn nữa, khi hai người kia ngẩng đầu, Tôn Ngộ Không nhìn thấy trong mắt hai người kia một tia trống rỗng cũng chấp nhất, tuy nhiên cũng rất nhỏ. Đây chẳng lẽ là năng lực độ hóa hoa? Đây cũng coi như là một loại độ hóa khác đi. Hành vi này của sư phụ là cố ý hay vô ý? Hay vô ý? Là năng lực đặc thù của hư vô độ hóa hoa hay là nguyên nhân gì khác? Tất cả những thứ này, tạm thời là sẽ không nhận được bất kỳ đáp án nào. Sau khi tu vi Đường Tam Tạng tăng lên, chính hắn cũng có vẻ có chút ngoài ý muốn. Tiệm Thư Uyển, Tiệm Thư Uyển. Bất quá lập tức liền hoàn toàn tiếp nhận, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, mà những người đó cũng không có bất kỳ không vui hoặc là cảm xúc khác. Toàn bộ cung thuận thi lễ, sau đó đứng dậy chậm rãi lui ra ngoài. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi biệt viện Liên Vân, Tôn Ngộ Không lúc này mới có cơ hội nói chuyện với sư phụ. Sư phụ, ngài đây là? Tôn Ngộ Không có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Mà Đường Tam Tạng đầu tiên là cười cười nói, trước mang vi sư tìm một chỗ đi độ kiếp, chuyện còn lại sau đó hãy nói. Tôn Ngộ Không tuy rằng còn muốn hỏi lại, nhưng hắn cũng cảm giác được sư phụ lúc này đã bị thiên kiếp khóa chặt khí tức. Hợp đạo sơ giai đến hợp đạo trung giai cần độ một tiểu thiên kiếp, cũng chính là thiên kiếp chỉ có ba đạo kiếp lôi. Thời điểm trung giai đến cao giai cần độ đại thiên kiếp, cũng chính là lục đạo kiếp lôi. Chỉ có đại cảnh giới tăng lên mới có thể độ đại cửu thiên kiếp, cũng chính là cửu đạo kiếp lôi. Vì thế Tôn Ngộ Không đành phải mang theo Đường Tam Tạng đi đến hoang đảo lúc trước Trư Bát giới độ kiếp.